Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 16 tháng 6, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, trong một giải thắc mắc, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải thắc mắc về đề tài Hội nghị Giám mục Thế giới. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài Tin tưởng vào Thiên Chúa trong cơn gian nan. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm qua 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Tổng giám mục Leon Calenga Baki Kebele, sứ thần tòa thánh tại Argentina, qua đời hôm 12 tháng 6 vừa qua vì bệnh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 vị tổng giám mục sứ thần và khâm sứ tòa thánh được triệu về Roma để tham dự cuộc họp lần thứ 3 trong những ngày vừa qua. Và theo chương trình dự kiến trước đây, lẽ ra các vị sứ thần sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta cũng vào sáng thứ Bảy 15 tháng 6. Nhưng nay thánh lễ ấy được thay thế bằng thánh lễ an táng Đức cố Tổng giám mục Calenga tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục Leon Calenga sinh tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu năm 1956, thuộc giáo phận Luebo và gia nhập trường ngoại giao tòa thánh năm 1988. Sau đó lần lượt được gửi đi phục vụ tại các tòa sứ thần tòa thánh ở 7 nước, Haiti, Guatemala, Zambia, Brazil, Ai Cập, Zimbabwe và Nhật Bản, trước khi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Ghana. Nhiệm sở sau đó của ngài là El Salvador, và ngày 17 tháng 3 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Leon Calenga được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Argentina. Sau một thời gian dài bị bệnh, Đức Tổng giám mục đã qua đời tại Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời của Thánh Phaolô Tông đồ giả từ dân thành Mileto. Như là mục tử, Ngài nhắn nhủ mọi người, đặc biệt là các mục tử, cũng hãy tập giả từ. Đức Thánh Cha nói, cuộc đời dạy chúng ta giả từ, học cách giả từ, và xem gương của các mục tử giả từ như thế nào, như Chúa Giêsu, như Thánh Phaolô và như bao nhiêu vị khác, cũng như Leon Sứ Thần. Cả chúng ta cũng có thể học thực hiện những bước giả từ những cuộc giả từ nhỏ khi thay đổi nhiệm sở, và cuộc giả từ lớn vào cuối cuộc đời. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn giả từ, cũng là một ơn thánh của Chúa.
Vatican, Đức Thánh Cha tái báo động trước tình trạng khẩn cấp về khí hậu và kêu gọi các chủ công ty dầu hỏa giúp chuyển đổi năng lượng một cách quyết liệt để bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây sáng ngày 14 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên hội nghị thượng đỉnh, các công ty dầu hỏa thế giới, do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại nội thành Vatican về chủ đề Sự chuyển tiếp năng lượng và việc bảo vệ căn nhà chung. Đức Thánh Cha nói, các thế hệ tương lai sắp thừa hưởng một thế giới bị hư hỏng. Cuộc khủng hoảng môi trường ngày nay, đặc biệt là sự thay đổi khí hậu đang đe dọa chính tương lai của gia đình nhân loại. Đây không phải là một sự phóng đại. Trong thời gian quá dài, người ta đã cố tình không biết đến các phân tích khoa học, coi rẻ và chế nhạo những tiên đoán về những thảm họa môi sinh. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến phúc trình đặc biệt về ảnh hưởng của sự hâm nóng thế giới và hậu quả do sự thiếu thực thi Hiệp ước Paris về vấn đề này. Ngài nói, đứng trước tình trạng cấp thiết về khí hậu, chúng ta phải đề ra những biện pháp thích hợp để có thể tránh phạm một bất công trầm trọng đối với những người nghèo và các thế hệ tương lai. Chúng ta phải hành động trong tinh thần trách nhiệm, cứu xét kỹ ảnh hưởng những hoạt động của chúng ta về mặt ngắn hạn và dài hạn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nền văn minh đòi phải có năng lượng, nhưng việc sử dụng năng lượng không được phá hủy nền văn minh, và cần có một sự chuyển đổi năng lượng quyết liệt để cứu vãn căn nhà chung của chúng ta. Các bạn thân mến, thời giờ thật là cấp bách. Những suy tư phải đi xa hơn những tìm hiểu, xem những điều đã có thể làm và cần tập trung vào những gì cần được thực hiện. Chúng ta không thể cho phép mình được chờ đợi những người khác ra tay thi hành trước hoặc dành ưu tiên cho những lợi lộc kinh tế ngắn hạn. cuộc khủng hoảng khí hậu đòi chúng ta một hành động quyết liệt ở đây và bây giờ, và giáo hội hoàn toàn dấn thân thi hành phần của mình.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài muốn viếng thăm nước Pháp nhưng hiện nay có những ưu tiên khác. Ngài cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho nữ ký giả Caroline Pigozzi của tuần báo Paris Match của Pháp số ra ngày 13 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tạp chí nổi tiếng này. Trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha kể lại: "Hồi còn nhỏ tôi đã học tiếng Pháp tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Buenos Aires, nhưng nay tôi đã quên hết rồi. Tôi muốn đến thăm nước Pháp, quốc gia rất đẹp đẽ, nhưng hiện nay tôi có những ưu tiên khác." Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lòng kính mến của Ngài đối với Thánh nữ Teresa thành Lisieux. Trước đây, khi các ký giả hỏi Đức Thánh Cha xem Ngài mang gì trong chiếc cặp bằng da màu đen Ngài luôn mang theo mình trong những chuyến viếng thăm, Ngài cho biết trong đó luôn có cuốn sách về Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu.
Bruxelles, trong cuốn Chỉ Nam Mục vụ mới công bố hôm 12 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Vương quốc Bỉ kêu gọi đừng bỏ rơi người bệnh ở giai đoạn cuối đời, đồng thời đưa ra những đường hướng theo tinh thần tin mừng dành cho tất cả những người gặp gỡ, săn sóc những người bệnh và người lớn tuổi. Cuốn Chỉ Nam dài 20 trang mang tựa đề Tôi cầm tay bạn, đồng hành mục vụ giai đoạn cuối đời. Trong đó, các giám mục Bỉ khẳng định rằng việc giả từ sự sống có nhiều khía cạnh khác nhau như buông tay ra, kiểm điểm cuộc sống, nhu cầu hòa giải và an ủi. Việc mục vụ theo tinh thần Kitô có thể là một nâng đỡ vì giúp người bệnh, người già ở giai đoạn cuối đời đối diện với những vấn đề lớn của cuộc đời. Đặc biệt, các vị tuyên úy nhà thương cần cố gắng gợi lên những liên hệ với những người khác. Và khi người sắp qua đời tỏ ra cởi mở, kể cả với Thiên Chúa, đấng là đồng minh trong những yếu đuối của chúng ta, dù Chúa là một mầu nhiệm khôn tả, khôn thấu. Trong cuốn Chỉ Nam Mục vụ, Hội đồng Giám mục Bỉ cũng nhắc lại ý nghĩa của các nghi thức, đặc biệt bí tích sức dầu bệnh nhân. Bí tích này có thể được cử hành vào thời kỳ bệnh hoặc vào lúc quan trọng đối với bệnh nhân, chứ không đợi đến lúc cuối cùng trước khi qua đời. Căn bản việc mục vụ đồng hành là lắng nghe bệnh nhân với lòng cảm thông. Đây không phải là điều hiển nhiên, nhất là trong những tình cảnh bất lực khi bệnh nhân mong được chết. Trong những trường hợp ấy, chúng ta cũng phải hiện diện trong các cuộc nói chuyện với những người muốn được kết liễu êm dịu mạng sống của họ. Sự hiện diện này không có nghĩa là ủng hộ sự trợ tử. Và dầu sao, chúng ta vẫn luôn luôn có thể cầu nguyện cho những người ấy. Theo các giám mục Bỉ, thành ngữ những đau khổ không thể chịu nổi, mà càng ngày ta càng nghe thấy, phải thúc đẩy chúng ta tự hỏi, phải chăng chúng ta đã dành cho những người dễ bị tổn thương một sự chú ý đầy đủ hay không? Điều này có nghĩa là một lời kêu gọi chúng ta, cộng đồng đức tin ở địa phương, các linh mục phó tế, các nhân viên mục vụ và những người thiện nguyện, hãy tỉnh thức và tìm kiếm những phương thế mới, có tinh thần sáng tạo, để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất.
Vatican, Chủ nhật hôm nay ngày 16 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm các vùng bị động đất thuộc Tổng giáo phận Camerino San Severino, miền Marche, cách Roma 215 cây số về hướng đông bắc. Các trận động đất ở miền trung Italia vào ngày 24 tháng 8 năm 2016 và tiếp đó vào cuối tháng 10 đã làm cho hơn 300 người thiệt mạng, 17.000 người phải di tản và hơn 300.000 bất động sản bị hư hại. Theo chương trình, vào lúc 8 giờ sáng tại Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Camerino lúc 8 giờ 45 phút. Ngài viếng thăm dân chúng đang cư ngụ tại các khu nhà tạm thời, viếng thăm nhà thờ chính tòa rồi cử hành thánh lễ kính Chúa Ba Ngôi tại quảng trường Cavour, trung tâm thành phố Camerino. Ban trưa, Ngài dùng bữa với các linh mục trong tổng giáo phận tại trung tâm cộng đồng Thánh Phaolô và lúc 3 giờ chiều, Ngài đáp trực thăng về lại Vatican.
Limburg, Chủ nhật 15 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Quốc Cốc người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Limburg bên Đức, cho linh mục Richard Henkes, qua đời tại trại tập trung Dachau của Đức Quốc xã vào năm 1945, lúc mới được 45 tuổi. Cha Henkes sinh năm 1900 tại Rubach và thụ phong linh mục năm 25 tuổi thuộc giáo phận Limburg. Và sau đó cha gia nhập dòng Palotin và chuyên giảng tĩnh tâm tại miền Obersklesin. Trong các bài giảng, cha thường bênh vực hình ảnh con người theo đạo Kitô, trái ngược với chủ trương của Đức Quốc xã. Từ năm 1931, nhiều lần cha Henkes bị mật vụ điều tra. Tháng 4 năm 1943, cha bị bắt tại Ratipur vì tội gọi là sách động dân chúng từ tòa giảng và bị đưa vào trại tập trung Đa Cao ở miền Nam Đức. Ngày 22 tháng 2 năm 1945, cha Henkes từ trần vì biến chứng của bệnh dịch thương hàn. Trước đó, cha đã tình nguyện làm người săn sóc các tù nhân tại khu người Tịp và bị lây bệnh tại đó. Đức cha George Patterson đã gọi cha Henkes là vị tử đạo vì lòng nhân đạo. Cha Helmut Schaller, giám tỉnh dòng Palatine ở Đức, nhận định rằng cha Henkes là một linh mục theo đặc sủng thánh linh. Nhân cách của cha được chín mùi trong công tác mục vụ và đi tới độ xả thân quên mình. Sự dấn thân của cha trong việc bênh vực phẩm giá con người là chứng tá quan trọng cho thời đại ngày nay. Án phong trân phước cho cha Henkes đã được Đức Giám mục của giáo phận Limburg khởi sự năm 2003. Và 15 năm sau đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cha như một vị tử đạo vì sự oán ghét đức tin.
Chicago, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Mỹ trong 10 ngày, từ 14 đến 24 tháng 6 tới đây. Chặng dừng đầu tiên của Ngài là giáo phận Chicago. Sau khi chào thăm Đức Hồng Y Blaise Kubik, Tổng giáo mục sở tại, Ngài đến thăm các giáo phận Công giáo Siro Malaba Ấn Độ và Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Ngài cũng viếng thăm cộng đồng Công giáo Cốp Ai Cập. Sau đó, tại thành phố Detroit, Đức Hồng Y Santri sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo nghi lễ Kande. Số tín hữu của giáo phận này đã gia tăng mạnh sau chiến tranh tại Iraq và sự chiếm đóng vùng bình nguyên Ninive do lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Tiếp đến, Đức Hồng Y Santri sẽ đến thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận của người Ruthenia tại đây, và sẽ thăm giáo phận Parma, cũng như gặp vị tân tổng giáo mục giáo phận Philadelphia của các tín hữu Ukraine. Đức Hồng Y Leonardo Santri là người Argentina gốc Italia, năm nay 76 tuổi, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh trước khi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương hồi năm 2007. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các loại quyền lãnh đạo.
Kính thưa quý thính giả, khi nói về quyền lãnh đạo trong giáo hội, chúng ta cần phân biệt các loại quyền. Nhờ đó chúng ta hiểu được vai trò và chức năng của loại quyền đó. Hơn nữa, điều này giúp cho những ai đang nắm giữ quyền thực hiện đúng quyền của mình, mang lại hiệu quả cho việc lãnh đạo trong giáo hội. Quyền lãnh đạo bao gồm thường quyền và quyền thừa ủy. Thứ nhất, thường quyền. Đó là quyền được trao khi nhận giáo vụ. Quyền này có thể là quyền riêng hoặc quyền thay thế. Thứ hai, quyền thừa ủy. Quyền này không bao giờ được trao cùng với giáo vụ, nhưng do được ủy quyền. Thường là một ủy nhiệm thư, hoặc do luật định. Điều 134 giới thiệu hai tư cách liên quan đến thực thi quyền lãnh đạo. Cần lưu ý không lẫn lộn với khái niệm rộng về thường quyền, đó là đấng bản quyền và đấng bản quyền địa phương. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết từng loại quyền. Thứ nhất, các loại thường quyền trong giáo hội. Cơ cấu tổ chức của giáo hội là một hệ thống các nhiệm vụ, nhưng nhiều nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ lãnh đạo, nghĩa là nhiều nhiệm vụ không gắn liền với một quyền lãnh đạo. Khi quyền lãnh đạo gắn liền với một giáo vụ, chúng ta gọi đó là thường quyền. Trong trường hợp này, đương sự nhận lãnh các quyền và bổn phận của sứ vụ. Ví dụ như Đức Giáo Hoàng, Giám mục giáo phận, Tổng đại diện giám mục. Người nhận lãnh giáo vụ sẽ mất quyền khi giáo vụ gắn liền với quyền ấy không còn. Điều 138 quy định một số quy tắc về tình trạng pháp lý của thường quyền. Và quyền này bị đình chỉ nếu có kháng cáo hay thượng cầu hợp pháp, chống lại việc bãi nhiệm hay giải nhiệm. Thường quyền có thể là quyền riêng hoặc quyền thay thế. Trong trường hợp quyền riêng, người có quyền này thi hành do chính quyền được trao ban. Trái lại là quyền thay thế, khi quyền này được thi hành nhân danh người có quyền riêng. Ngoài quyền và nhiệm vụ nhận qua sứ vụ, đương sự còn nhận qua ủy nhiệm thư. Như thế, người có thường quyền sẽ có thêm quyền thay thế. Ở cấp phổ quát, chúng ta có thường quyền riêng, đó là Đức Giáo Hoàng, giám mục đoàn. Thường quyền thay thế, đó là các bộ của giáo triều Roma và các hội đồng giáo hoàng về giáo dân, các tòa án của tông tòa.
Ở cấp địa phương, 1. Giám mục giáo phận và các vị chủ tịch hội đồng giám mục hoặc những vị đứng đầu một đan viện có thường quyền riêng. 2. Các vị giám quản của các giáo hội truyền giáo, nghĩa là các vị giám quản tông tòa, các vị đại diện tông tòa, linh mục phủ doãn tông tòa, giám quản tông tòa có thường quyền thay thế. 3. Các vị tổng đại diện, các vị đại diện giám mục, vị đại diện tư pháp có thường quyền thay thế. 4. Cha sở của một giáo xứ có thường quyền riêng trong một số trường hợp. 5. Ở mức độ một nhóm của các giáo hội địa phương, giáo tỉnh, các công đồng địa phương, hội đồng giám mục và ủy ban thường trực của hội đồng giám mục có thường quyền riêng. 6. Các vị đứng đầu của các hội dòng đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng, các vị bề trên và các tổng công hội có thường quyền riêng. Cũng trong các tổ chức này, cá vị đại diện có thường quyền thay thế. 2. Phẩm chất đặc thù, đấng bản quyền và đấng bản quyền địa phương. Khoảng 1, điều 134 trao tư cách pháp lý đặc thù cho đấng bản quyền. Thứ nhất, toàn bộ ba quyền lãnh đạo, quyền lập pháp, quyền tư pháp và quyền hành pháp. Đó là Đức Giáo Hoàng, giám mục giáo phận và các vị lãnh đạo một giáo hội địa phương hay một cộng đoàn tương đương với giáo hội địa phương, dầu chỉ là tạm thời, chiếu theo quy tắc của điều 368, nghĩa là các vị đứng đầu hạt giám chức tòng thổ và đan viện tòng thổ, hay đại diện tông tòa và hạt phủ doãn tông tòa, cũng như hạt giám quản tông tòa được thiết lập cách cố định. Thứ hai, những vị có thường quyền thay thế và quyền hành pháp, đó là các vị tổng đại diện, các vị đại diện giám mục. Thứ ba, các bề trên cấp cao của các hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng và các tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng là những vị có thường quyền hành pháp đối với các thành viên của mình. Cũng chính điều 134 ở khoảng 2 trao tình trạng pháp lý cho các đứng bản quyền địa phương, đó là giám mục giáo phận và các vị lãnh đạo một giáo hội địa phương hay một cộng đoàn tương đương với giáo hội địa phương. Tổng đại diện, các vị đại diện giám mục, cần lưu ý, khi một điều trong bộ giáo luật sử dụng cụm từ đứng bản quyền địa phương thì không nói đến bề trên cấp cao của các hội dòng và các tu đoàn tông đồ giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng. Vị đại diện tư pháp không phải là đứng bản quyền. Cuối cùng cần lưu ý, điều luật không đề cập đến những vị đứng đầu của một giáo hội địa phương của lễ điển khác, cũng như vị giám chức của hạt giám chức tòng nhân.
Quyền thừa ủy. Khái niệm về quyền thừa ủy. Quyền thừa ủy khác với thường quyền như chính điều 131 chỉ rõ. Quyền lãnh đạo được gọi là quyền thừa ủy khi nó được ban cho một người không qua trung gian của một giáo vụ. Trong trường hợp này, một người có thể nhận lãnh nhiệm vụ và quyền qua một giáo vụ hoặc qua một ủy nhiệm thư. Và theo khoảng 4 điều 134, thì có thể trao một giáo vụ ngoài giáo vụ đang đảm nhận cho vị tổng đại diện và vị đại diện giám mục, khi các vị này nhận được một ủy nhiệm thư đặc biệt. Đức Giáo Hoàng cũng có thể trao thêm nhiệm vụ và quyền cho giám mục giáo phận qua một sự ủy nhiệm. Như vậy, thường quyền không phải lệ thuộc, phải hoàn thành nhiệm vụ với những điều kiện xác định rõ ràng. Quyền thừa ủy, ngược lại, lệ thuộc vào người nắm giữ thường quyền. Các năng quyền thường xuyên. Điều 132 khoản thứ nhất đưa ra một khái niệm về năng quyền thường xuyên. các năng quyền thường xuyên được chi phối do những quy định về quyền thừa ủy. Như thế, năng quyền thường xuyên khác với thường quyền. Và khoảng 2 quy định, một năng quyền thường xuyên được ban cho một đấng bản quyền sẽ không chấm dứt khi vị ấy hết quyền, ngay cả khi vị ấy đã bắt đầu hành xử quyền đó. Nhưng năng quyền ấy chuyển sang bất cứ đấng bản quyền nào kế vị trong chức vụ lãnh đạo. Về điều này, nhiều luật gia không cho rằng điều 132 nói về các năng quyền thường xuyên bắt nguồn từ bí tích truyền chức thánh, nghĩa là năng quyền ban bí tích giải tội, năng quyền chứng hôn, năng quyền giảng dạy, năng quyền ban bí tích thêm sức. Như thế, cần phải phân biệt chính năng quyền, trao cho cá nhân khả năng thi hành quyền lãnh đạo với các hành vi cụ thể không cần sự ban nhượng. Như thế, bộ trưởng của một bộ của giáo triều Roma nhận năng quyền thường xuyên để thi hành các hành vi lãnh đạo nhân danh Đức Giáo Hoàng, không cần xin phê chuẩn các quyết định của chính mình trước khi đem áp dụng. Năng quyền này được trao cho những người đứng đầu các bộ, và năng quyền này không phải là một phần của quy chế của tổ chức được trao cho vị này. Nó có thể bị lấy đi mà không cần phải thay đổi quy chế của tổ chức đó. Trong trường hợp tòa thánh chống tòa, năng quyền thường xuyên không còn, và sau khi có giáo hoàng mới, năng quyền này phải được xin lại.
Tương tự như vậy, vì một lý do đặc biệt, một vị khâm sứ tòa thánh có thể nhận năng quyền thường xuyên, cho phép ngài thi hành các hành vi nhân danh Đức Giáo Hoàng, nhưng đây không phải là quy chế của sứ vụ mà ngài được giao phó. Theo khoản 2, điều 132, năng quyền thường xuyên có tính ổn định nhất định. Đó là trường hợp của giám mục giáo phận, khi vị này nhận lãnh giáo vụ thì cũng nhận lãnh quyền năng thường xuyên của vị tiền nhiệm. Đây là tính ổn định của năng quyền thường xuyên. Tuy nhiên, tính ổn định này khác sự ổn định là yếu tố thiết yếu của giáo vụ. Thực vậy, nếu năng quyền thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với một nhiệm vụ nhưng không phải là một phần của quy chế, nó có được trong lúc cá nhân nhận một nhiệm vụ. Chúng ta có thể nói về một quyền gần với thường quyền, là quyền mà tình trạng pháp lý là quyền thừa ủy. Điều 479 ở khoản 3 chỉ ra rằng vị tổng đại diện và đại diện giám mục nhận năng quyền thường xuyên từ giám mục giáo phận. Các năng quyền thường xuyên mà tông tòa ban cho giám mục cũng như quyền thi hành các phúc chiếu cũng thuộc về tổng đại diện và đại diện giám mục trong phạm vi thẩm quyền của mình, trừ khi luật minh nhiên quy định cách khác hoặc khi việc thi hành được trao cho giám mục giáo phận vì phẩm cách cá nhân của ngài. Tới đây, chúng ta có thể định nghĩa năng quyền thường xuyên là quyền lãnh đạo mà thể nhân có được do luật hoặc do người có quyền trao theo quy định của luật, theo nhiệm vụ hoặc một lý do nào khác, để giải quyết trong trường hợp cần thiết hoặc không được luật dự kiến, và năng quyền này có được từ người có quyền thừa ủy và thường quyền.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc về đề tài Hội nghị Giám mục Thế giới.
Kính thưa quý thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài Hội nghị Giám mục Thế giới. Thưa cha, trong những năm qua, mọi người theo dõi các khóa họp của Hội nghị Giám mục Thế giới, hay cũng thường gọi là Thượng Hội đồng Giám mục. Xin cha cho biết việc thành lập Hội nghị Giám mục Thế giới bắt đầu từ khi nào?
Trước hết, chúng ta nên biết rằng Hội nghị Giám mục Thế giới, Synodus Episcoporum, hay thường gọi là Thượng Hội đồng Giám mục, được thiết lập bởi Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI qua tự sắc Apostolica Solitudo, được ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1965. Synodus, nguyên ngữ tiếng Hy Lạp Synodos, cùng nhau đi trên con đường, cùng nhau tiến tới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 1974, chính Đức Phaolô VI đã định nghĩa hội nghị giám mục như sau. Đây là một cơ chế giáo hội mà chúng tôi thiết lập sau Công đồng Vatican II. Ngõ hầu cùng củng cố sự hiệp nhất và sự cộng tác giữa các giám mục trên thế giới với Tòa Thánh. Cơ chế hội nghị giám mục thế giới thực hiện mục tiêu trên qua cuộc nghiên cứu chung liên quan đến những hoàn cảnh của giáo hội, qua giải đáp chung cho những vấn đề có liên quan đến sứ mạng của giáo hội. Hội nghị giáo mục thế giới không phải là công đồng, cũng không phải là một quốc hội, nhưng là một kiểu mẫu đặc biệt của hội nghị. Tại công đồng chung, các giám mục thế giới do Đức Thánh Cha triệu tập có quyền bàn thảo, quyết định, nhưng luôn sống hiệp thông với giám mục Roma, là vì có quyền chuẩn y, công bố các hiến chế, các sắc lệnh, các văn kiện khác như chúng ta đã thấy trong Công đồng chung Vatican thứ hai.
Đức Thánh Cha và các giám mục gặp gỡ, thảo luận và hiệp thông với nhau thế nào trong Hội nghị Giám mục Thế giới, thưa cha?
Nói cách cụ thể, Hội nghị Giám mục Thế giới là khóa họp của các giám mục đại diện các miền khác nhau trên thế giới, cũng như một số vị được chỉ định do Đức Thánh Cha. Tất cả các giám mục này họp lại vào thời gian và địa điểm do Đức Thánh Cha chỉ thị. Mục đích của Thường Hội nghị Giám mục là cổ võ sự hiệp nhất chặt chẽ giữa vị giám mục Roma là người kế vị Thánh Phêrô đứng đầu hàng giám mục và các giám mục là những người kế vị các thánh tông đồ để bảo tồn và tăng trưởng đức tin và luân lý, tuân giữ và củng cố kỷ luật của giáo hội. Hơn nữa, để nghiên cứu các vấn đề liên hệ đến hoạt động của giáo hội trên thế giới. Trong Hội nghị Giám mục Thế giới, các vị tham dự bàn thảo về các vấn đề theo chương trình và diễn tả sự dự thảo bằng lá phiếu. Tuy nhiên, họ không có quyền công bố các vấn đề đã được bàn thảo và được bỏ phiếu. Việc quyết định và phê chuẩn văn kiện thuộc quyền Đức Giáo Hoàng, trừ khi Ngài cho phép công bố bằng cách khác. Các giám mục chỉ có quyền tư vấn, vì quyền tối thượng thuộc về giám mục Roma là trưởng đoàn tông đồ, dựa theo lời Chúa nói cùng Phêrô: "Này con là đá, thầy sẽ xây giáo hội trên tảng đá này. Con hãy củng cố đức tin của anh em con." Thánh Phêrô thi hành quyền này dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng ta có thể nói, Hội nghị Giám mục Thế giới chỉ là cơ cấu cố vấn Đức Giáo Hoàng trong việc quản trị giáo hội.
Thưa cha, Hội nghị Giám mục Thế giới được tổ chức thế nào?
Hội nghị Giám mục Thế giới có thể họp khóa chung thường lệ và khóa chung ngoại lệ. Khóa họp thường lệ nghĩa là họp hạn kỳ nhất định. Khóa họp ngoại lệ nghĩa là không theo hạn kỳ nhất định. Trong các khóa họp này, các giám mục tham dự bàn thảo về các vấn đề liên hệ trực tiếp đến công ích của toàn thể giáo hội. Hội nghị Giám mục Thế giới cũng có thể được triệu tập trong khóa họp đặc biệt để bàn thảo về các vấn đề liên hệ trực tiếp một hay nhiều miền nhất định. Thứ nhất, khi nhóm họp đại hội chung thông thường, Hội nghị Giám mục gồm đại đa số các phần tử là các giám mục đã được các hội đồng giám mục chọn cho từng đại hội, chiếu theo thể thức được ấn định do luật riêng của Hội nghị Giám mục. Một số khác được chỉ định theo luật, một số khác nữa được Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm. Thêm vào đó là vài phần tử khác thuộc tu hội giáo sĩ được lựa chọn theo quy tắc của luật riêng. Thứ hai, khi nhóm họp đại hội chung ngoại thường, Hội nghị Giám mục Thế giới gồm đa số các phần tử là các giám mục được chỉ định do luật riêng của hội nghị, chiếu theo chức vụ đương đảm nhiệm. Một số khác do Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm. Thêm vào đó là vài phần tử thuộc tu hội giáo sĩ được lựa chọn theo đúng quy tắc của luật riêng. Thứ ba, khi nhóm họp đại hội đặc biệt, hội nghị gồm các phần tử được lựa chọn từ những miền mà vì đó hội nghị được triệu tập, chiếu theo quy tắc của luật riêng.
Từ ngày thiết lập Hội nghị Giám mục Thế giới năm 1965 cho đến năm 2000 này, có bao nhiêu khóa họp đại hội chung, thông thường, ngoại thường và đặc biệt? Hội nghị giám mục thế giới thường bàn về những đề tài nào, thưa cha?
Xét theo tổng quan từ năm 1967 cho đến cuối năm 2019, Văn phòng Hội nghị Giám mục Thế giới đã tổ chức 30 khóa họp, bao gồm 15 khóa họp thông thường, 3 khóa họp ngoại thường, 12 khóa họp đặc biệt. Các khóa họp bàn về 7 chủ đề chính như sau. Thứ nhất, giữ gìn và củng cố đức tin, giảng dạy giáo lý, lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Thứ hai, sứ mệnh rao giảng phúc âm, tái phúc âm hóa để loan truyền đức tin Kitô giáo. Thứ ba, bí tích đền tội và hòa giải, bí tích thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ vụ của giáo hội. Thứ bốn, gia đình Kitô, những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng, ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay, giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi. Thứ năm, giáo hội địa phương, Âu Châu, giáo hội tại Âu Châu, ngõ hầu chúng ta có thể là những chứng nhân của Chúa Kitô đấng đã giải thoát chúng ta. Chúa Giêsu Kitô sống động trong giáo hội, nguồn mạch của hy vọng cho Âu Châu. Phi Châu, giáo hội tại Phi Châu và sứ mạng rao giảng phúc âm hướng đến năm 2000. Các con sẽ là những chứng nhân của ta. Giáo hội tại Phi Châu phục vụ công cuộc hòa giải, nền công lý và hòa bình. Mỹ Châu, gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô hằng sống, con đường hoán cải, hiệp thông và liên đới tại Mỹ Châu. Á Châu, Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc và sứ mạng yêu thương và phục vụ của Ngài tại Á Châu, để họ được sống và sống dồi dào. Đại Dương Châu, Chúa Giêsu Kitô và các dân tộc của Đại Dương Châu bước đi trên con đường của Chúa, rao giảng sự thật của Chúa và sống sự sống của Chúa. Thứ sáu, ơn gọi và sứ mệnh của giáo dân, đời tận hiến và vai trò của nó trong giáo hội và trong thế giới, chức linh mục và việc huấn luyện linh mục trong hoàn cảnh ngày nay, giám mục, người tôi tớ của phúc âm Chúa Giêsu Kitô để mang lại hy vọng cho thế giới. Số 7, cộng tác giữa tòa thánh với các hội đồng giám mục thế giới.
Thưa cha, Đức Thánh Cha Francisco nhận định thế nào về hội nghị giám mục thế giới?
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội nghị Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng, đó chính là con đường của đồng nghị mà Thiên Chúa mong đợi từ giáo hội của Thiên Niên Kỷ thứ ba, một yếu tố cấu thành của giáo hội. Tham chiếu đến hội nghị năm 2017 của Ủy ban Thần học Quốc tế tập trung về tính đồng nghị và tính đồng nhóm của các giám mục, Đức Giáo Hoàng nói, tính đồng nghị là hồ sơ y tế mô tả tình trạng sức khỏe của giáo hội tại Italia và dịch vụ mục vụ và giáo hội của bạn. Đức Hồng Y Gianciotti, cựu tổng thư ký văn phòng Hội nghị Giám mục nói, quyết định thành lập Hội nghị Giám mục Thế giới là một quyết định do Chúa quan phòng, bởi vì đã cho phép các giám mục thi hành phận sự đoàn thể tính của giám mục đoàn ở cấp bậc hoàn vũ. Đức Hồng Y nói tiếp, nhìn về các khóa họp của Hội nghị Giám mục Thế giới từ trước đến bây giờ, tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng Hội nghị Giám mục Thế giới đã trở nên toàn phần của đời sống giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Tin tưởng vào Thiên Chúa trong cơn gian nan.
Bạn thân mến, Cuộc đời luôn có chỗ cho những niềm vui bất ngờ, ngay cả trong những lúc cùng quẫn tăm tối nhất. Những khi hy vọng bị thay thế bằng tuyệt vọng, vui mừng thay thế bằng buồn chán và yêu thương nhường chỗ cho hận thù, người ta mới hiểu trái tim của Thiên Chúa và mầu nhiệm của thập giá. Ta hãy xin cho mình tham dự vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu và lời cầu nguyện của Đức Maria dưới chân thập giá để hiểu được mầu nhiệm này. Buổi chiều ngày hôm ấy, có hai tên trộm bị đóng đinh cùng với một người tên là Giêsu. Buổi chiều hôm ấy, đứng trước thập giá của Thầy Giêsu và thập giá của chính mình. Hai con người, hai cách nhìn và hai số phận. Hoàn cảnh của họ có phần giống nhau, nhưng cái cách người ta nhìn về thực tại đem đến những kết cục khác nhau. Người thứ nhất nhìn thấy một Giêsu chẳng khác gì mình, khốn cùng và thảm thương trên cái giá thập tự của cuộc đời. Người ta treo anh lên như cái cách trừng phạt những gì anh đã gây ra cho cuộc đời này. Anh nguyền rủa nó, nguyền rủa tất cả những ai đã đến trong cuộc đời mình. Những lời sau cùng của cuộc đời anh là những lời than trách và khinh bỉ. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Anh dùng chính cách mà những người lãnh đạo Do Thái miệt thị Thầy Giêsu và cũng là để nói lên nỗi tuyệt vọng của mình. Đến cuối đời, trong đau khổ và cùng quẫn, anh chợt nhận thấy đời mình cô độc và buồn thảm, chẳng một ai có thể cứu anh. Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời này có lẽ không phải là ở một mình, nhưng là ở bên người khác mà mình vẫn cảm thấy đơn độc. Thái độ của người trộm thứ hai dạy cho ta nhiều điều. Trước hết, anh quay sang người bạn của mình và nói: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ." Cánh cửa mở ra cho cuộc hoán cải của anh là sự kính sợ Thiên Chúa. Sự kính trọng cần phải có đối một Thiên Chúa quyền năng mở ra cánh cửa để anh sám hối và nhìn về Thiên Chúa tình yêu. Anh biết mình có tội và xưng thú. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Rồi anh quay sang Thầy Giêsu và nói: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi." Phải chăng cho cái thế cùng quẫn của mình, anh muốn níu kéo một chút hy vọng, nếu không muốn nói là ảo tưởng? Nhưng niềm tin của anh có cơ sở. Anh nghe thấy những lời cầu xin tha thứ của Thầy Giêsu cho những kẻ làm hại mình. Anh nghe thấy lòng tin tưởng của người nơi Đấng mà người gọi là Cha. Sau tất cả, anh nhận thấy người là Đấng vô tội. Anh không xin cho mình khỏi đau khổ là bởi anh nhìn thấy thực tại đằng sau những đau khổ ấy. Nếu người khác nhìn Giêsu trên thập giá với cái nhìn khinh khi và chế giễu, thì điều ấy lại trở nên niềm hy vọng của anh. Có lẽ phải đi đến cùng của mầu nhiệm thập giá, người ta mới hiểu rằng người cứu chúng ta là bởi người ở lại trên thập giá, là hy sinh chứ không phải là tự cứu mình. Anh nhận ra Thiên Chúa nơi người đang đau khổ, nơi người đang bị khinh miệt, nơi người đang chịu cùng một bản án với mình. Hơn hết, anh nhận thấy dấu chỉ của ơn cứu độ trong cái bi thương của chính anh. Có một Đấng đã cúi xuống và đã ở cùng anh trong cái giây phút tăm tối ấy. Có một Đấng đã chỉ vì một con chiên mà sẵn sàng bỏ lại 99 con khác ngoài đồng hoang để tìm cho kỳ được. Thiên Chúa chẳng yêu cái gì đại khái mông lung và chung chung, người chú ý đến từng cá nhân và không bỏ rơi bất kỳ ai. Như một người tìm được con chiên bị lạc, người ấy vác nó trên vai, trở về nhà và mời mọi người chung vui với mình. Thiên Chúa vui mừng vì một người sám hối ăn năn. Ngày hôm nay, anh ở trên thiên đàng với tôi. Hẳn nhiên, trong cuộc đời này, số người đau khổ rất nhiều mà người nghe về lòng thương xót cũng chẳng thiếu. Nhưng quả là Thiên Chúa chỉ được thấy hoa trái và vui mừng trong một vài trường hợp. Trên tất cả, người cho thấy giá trị của con người, không một ai bị lãng quên. Có lẽ chỉ vì muốn cứu một anh trộm, chỉ vì muốn cứu một kẻ ở trong cơn cùng quẫn nhất của cuộc đời mà Ngài đã chọn ở lại trên thập giá. Ơn Thánh dành cho tất cả, người khỏe cũng như người yếu, người tốt cũng như kẻ xấu. Thanh thản, niềm vui và bình an ngự trị ngay trong những giây phút cuối của cuộc đời. Chẳng phải một con người đầy những công trạng với những việc đạo đức xuất sắc, chẳng phải một người đã làm những việc lớn lao cho xã hội. Cái bình an mà anh có được là bởi anh đã tin tưởng vào Đấng có thể cứu anh. Trong thế giới mà ta đang sống, người ta mệt mỏi không phải vì quá nhiều việc, nhưng do bởi oán trách, thất vọng và cô độc. Có những người đã cố gắng hết sức vì công việc, vì gia đình, vì cộng đoàn, nhưng lại chẳng được ai ủng hộ và đón nhận. Lắm khi người ta chỉ cần có một ai đó biết mình mệt thôi là đủ. Nhưng cuộc đời vẫn thờ ơ và nhiều oán trách trong cái vòng xoáy của danh và lợi như thế. Có lẽ người ta mong tìm đến những khúc rẽ bớt chông gai, nhưng cái cách mà Thầy Giê-xu đến với cuộc đời này dường như khác hẳn. Người ta chẳng thể tin vào một vị Thiên Chúa đau khổ trên thập giá có thể cứu mình. Hay đúng hơn, người ta không dám tin vào lối sống hy sinh của người và cũng chẳng nếm được niềm vui của việc hiến mình. Xin cho con hiểu được mầu nhiệm thập giá, hiểu về các thực tại của cuộc đời này, để sống một cuộc đời chính trực. Xin cho con biết gắn bó với mầu nhiệm cuộc đời của Thầy Giê-xu và sống theo thánh ý của Người. Ước gì con cũng trở nên như một khí cụ của bình an và niềm vui giữa cuộc đời đầy tăm tối và biến động này. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm qua ngày 15 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Tổng giáo mục Leon Kalenga Baki Kebele, sứ thần tòa thánh tại Argentina, qua đời hôm 12 tháng 6 vừa qua vì bệnh. Vatican, Đức Thánh Cha tái báo động trước tình trạng khẩn cấp về khí hậu và kêu gọi các chủ công ty dầu hỏa giúp chuyển đổi năng lượng một cách quyết liệt để bảo vệ môi trường. Chicago, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Mỹ trong 10 ngày từ 14 đến 24 tháng 6 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Ki-tô.